là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có gần 40.800 công nhân viên chức lao động, trong đó lao động nữ chiếm gần 57%. Xác định vai trò quan trọng của lao động nữ, nên những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ công nhân viên chức lao động. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn Yên Bái trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Cuối chương trình như thường lệ là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị theo dõi phần tin.
Thực hiện quyết định số 22 của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, năm 2018, huyện Văn Yên được hỗ trợ 164 nhà với tổng kinh phí 5 tỷ đồng, trong đó xây mới 96 nhà, sửa chữa 68 nhà. Đến hết tháng 7 năm 2018 đã có 141 nhà được hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình. Hiện 16 nhà đã hoàn thành được từ 50-70% khối lượng. Ngoài ra, huyện còn huy động nhiều nguồn vốn khác để hỗ trợ gia đình làm nhà. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quyết định 22 của Chính phủ, huyện Văn Yên cũng gặp một số khó khăn như do phong tục tập quán của người dân địa phương như chọn ngày làm nhà ở, ảnh hưởng đến tiến độ. Để tháo gỡ kịp thời vướng mắc khó khăn trên, trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tăng cường vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ làm nhà cho người có công, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh vừa tổ chức tập huấn về công tác quản lý, lập bảng kê điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho trên 80 điều tra viên cấp tỉnh, huyện và các ngành thành viên. Trong thời gian 1,5 ngày, các học viên được phổ biến những kiến thức về vai trò nhiệm vụ của điều tra viên, những quy định về nghiệp vụ điều tra, quy định về phỏng vấn và ghi phiếu, vai trò và nhiệm vụ của tổ trưởng, công tác kiểm tra và giám sát. Các giảng viên cũng truyền đạt một số kỹ năng cơ bản về lập bảng kê, ghi phiếu, xác định nhân khẩu tại hộ, điều tra bằng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, thực hành điều tra thu thập thông tin dân số và nhà ở năm 2019. Những số liệu của đợt tổng điều tra sẽ là thông tin quan trọng giúp cho tỉnh hoạch định xây dựng các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các điều tra viên cấp tỉnh, huyện và các ngành thành viên nắm bắt quy trình điều tra, nâng cao trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn và đúng thời gian quy định.
Tối qua, tại xã Đại Minh, huyện Bình, Sở Công Thương phối hợp với huyện Bình đã tổ chức hội chợ giới thiệu quảng bá sản phẩm bưởi Đại Minh lần thứ nhất năm 2018. Hội chợ được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc sản bưởi Đại Minh đến với thị trường trong và ngoài tỉnh, đồng thời thu hút các nhà đầu tư thúc đẩy liên kết từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, giữ vững và phát triển thương hiệu bưởi Đại Minh, tăng thu nhập cho người dân vùng bưởi. Vùng bưởi Đại Minh hiện có trên 105 hectare đang trong thời kỳ thu hoạch, trong đó có 20 hectare của 100 hộ dân đã đăng ký tham gia chương trình Việt Gáp và 15 vườn bưởi kiểu mẫu. Hội chợ lần này thu hút hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có 17 gian trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm bưởi Đại Minh, 26 gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản mang đậm hương vị quê hương Hồ Thác như gạo đặc sản Bạch Hà, cá hồ Thác Bà, các loại hoa quả, bánh trái và nhiều đặc sản vùng miền khác. Hiện nay, huyện Bình đã chỉ đạo xã Đại Minh tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký sản phẩm bưởi tham gia hội chợ, đồng thời thành lập đoàn công tác xuống từng hộ để kiểm tra, đánh giá chất lượng bưởi tại vườn và trực tiếp dán tem nhãn hiệu. Ngoài ra, Yên Bình cũng đã chỉ đạo 26 xã thị trấn còn lại lựa chọn các sản phẩm đặc sản đặc trưng để đem đến hội chợ phục vụ du khách. Hội chợ giới thiệu quảng bá sản phẩm bưởi Đại Minh lần thứ nhất sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 11 năm 2018.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho 205 học viên là cán bộ lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục đào tạo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, các trường trên địa bàn. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản của luật an ninh mạng và những nội dung cơ bản trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, qua đó giúp các học viên nắm rõ các quy định, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, hạn chế những sơ hở thiếu sót, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời có thể phổ biến hướng dẫn tới đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện thúc các quy định, không để các thế lực thù địch, các đối tượng xấu thâm nhập, lấy cắp thông tin bí mật của nhà nước, của ngành gây phương hại đến an ninh quốc gia.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa hủy nổ thành công hai quả bom bi của Mỹ tồn sót lại sau chiến tranh. Trước đó, trong khi đang canh tác đất trồng rừng, gia đình ông Vũ Văn Tụng và gia đình ông Trần Văn Hạnh đã phát hiện hai vật lạ bằng kim loại, nghi là bom nên hai gia đình đã kịp thời báo cáo lên chính quyền địa phương. Qua kiểm tra xác minh của Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hai quả bom được phát hiện tại khu đất gia đình ông Tụng và ông Hạnh, thôn 1, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, là loại bom bi của Mỹ thả trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào những năm 1968-1970. Tình trạng của bom còn tốt, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cùng với Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xử lý, hủy nổ, đồng thời huy động lực lượng tổ chức canh gác 24/24, chuẩn bị phương tiện, địa điểm an toàn tiến hành hủy nổ. Hiện nay hai quả bom đã được tiến hành hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 20 tháng 11 thuộc địa phận thôn Đèo Ách, xã Cát Thịnh đã xảy ra một vụ cướp tài sản. Người bị hại là ông Hà Xuân Thích, sinh năm 55, thường trú tại tổ 2 thị trấn Nông Trường Trần Phú. Trong quá trình đi bán cam về đến đoạn đường lánh nạn của Đèo Ách trên tuyến quốc lộ 32 thì bị hai đối tượng lạ mặt dùng gậy gỗ đánh vào đầu và người làm nạn nhân bị ngã và bị thương nặng. Sau đó hai đối tượng đã tiếp tục lục soát túi của nạn nhân, lấy đi một điện thoại di động nhãn hiệu Lenovo và chiếc xe máy Honda Way biển kiểm soát 21K105743 rồi chạy theo hướng ra thành phố Yên Bái. Nhận được thông tin, công an huyện Văn Chấn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát khoanh vùng đối tượng. Đến 12 giờ 30 ngày 21 tháng 11 đã bắt được hai đối tượng đang ẩn náu tại khu lán trong nghĩa trang xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cùng các tang vật. Các đối tượng khai nhận là Hà Văn Đường, sinh năm 95, thường trú thôn Thác Vát, xã Đồng Khê, và đối tượng Hà Văn Bình, sinh năm 87, thường trú tại thôn Ao Sen, xã Đồng Khê. Trong quá trình trốn chạy, hai đối tượng đã tháo bỏ một số bộ phận trên chiếc xe máy nhằm đánh lạc hướng lực lượng công an. Được biết, hai đối tượng gây án đều nghiện ma túy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật. Do bị chấn thương nặng ở vùng đầu nên nạn nhân Hà Xuân Thích đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có gần 40.800 công nhân viên chức lao động, trong đó lao động nữ chiếm gần 57%. Xác định vai trò quan trọng của lao động nữ, nên những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái luôn chú trọng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ công nhân viên chức lao động. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có gần 40.800 công nhân viên chức lao động, trong đó lao động nữ chiếm gần 57%. Xác định vai trò quan trọng của lao động nữ, nên những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ công nhân viên chức lao động. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được tách ra từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Yên Bái từ năm 2014, công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành có 278 công nhân lao động, nữ chiếm 68% và gần 80% là lao động trực tiếp. Xác định công nhân lao động trong công ty, đặc biệt là lao động nữ, làm việc rất vất vả, nặng nhọc vào cả đêm khuya và sáng sớm. Do đó, những năm qua, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành đã thỏa thuận, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể với những điều có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho người lao động, đặc biệt là đối với lao động nữ. Cùng với đó, công đoàn cơ sở công ty đã tham mưu cho công ty chi trả kịp thời đầy đủ các chế độ cho lao động, đặc biệt là quyền lợi của lao động nữ. Do đó, các chế độ chính sách của nữ công nhân lao động luôn được đảm bảo. Người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công ty, góp phần nâng doanh thu 10 tháng của công ty lên 31 tỷ đồng. Công đoàn cơ sở công ty đã tham mưu cho công ty trích nộp đầy đủ kịp thời 2,7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và 2,5 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành nói:
Với đặc thù công việc vệ sinh môi trường nên tỷ lệ công nhân nữ thì chiếm đến 2/3 lực lượng lao động tại doanh nghiệp. Nên công tác công đoàn nói chung và chế độ cho chị em phụ nữ nói riêng thì đều luôn luôn được quan tâm. Cụ thể như là chế độ về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội cho người lao động thì luôn luôn được công ty ưu tiên lên hàng đầu và được thanh toán kịp thời để đảm bảo cái chế độ ốm đau thai sản cho người lao động. Bên cạnh đó thì là công đoàn cũng đã phối hợp với lại kết hợp với chính quyền đã hoàn thành tốt cái thỏa ước lao động tập thể, đưa ra những điều khoản có lợi cho người lao động.
Với sự quan tâm sát sao của công đoàn cơ sở, nữ công nhân lao động trong Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành đã được khám sức khỏe định kỳ, được bố trí công việc phù hợp khi mang thai, được nghỉ khám thai định kỳ và bố trí nghỉ thai sản theo chế độ. Chị em nuôi con dưới 12 tháng được nghỉ 60 phút một ngày, được bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hợp lý và hỗ trợ tiền ăn ca, tiền độc hại đầy đủ. Người lao động được nghỉ phép và thanh toán vé tàu xe theo chế độ. Đặc biệt, doanh nghiệp thường xuyên quan tâm đến việc làm, tiền lương cho người lao động, giúp cho lao động nữ trong công ty có thu nhập ổn định 4,8 triệu đồng một người một tháng. Chị Uông Thị Tuyết Mai, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành cho biết.
Ở công ty Nam Thành chúng tôi thì được sự quan tâm của ban giám đốc công ty cùng với phối hợp với ban chấp hành công đoàn đã chăm lo đời sống cho toàn thể công nhân trong công ty, nhưng đặc biệt là đối với lao động nữ chúng tôi thì cũng được quan tâm hơn, là thứ nhất là về những ngày lễ Tết, ví dụ như mùng 8 tháng 3 hoặc 20 tháng 10 là các chị em đều được quà tặng của ban giám đốc và ban chấp hành công đoàn. Thế còn ngoài ra thì là chúng tôi còn được những bồi dưỡng về độc hại này, rồi ăn ca để tăng cường cho sức khỏe.
Liên đoàn lao động huyện Trấn Yên hiện đang quản lý 93 công đoàn cơ sở với hơn 2.300 đoàn viên, trong đó có 1.512 đoàn viên nữ. Qua khảo sát nắm bắt tại cơ sở, hầu hết đoàn viên nữ đều đi làm bằng xe máy và không có thời gian dành cho bảo dưỡng phương tiện. Do đó, Liên đoàn lao động huyện đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tổ chức bảo dưỡng và thay dầu miễn phí xe máy cho đoàn viên nữ trên địa bàn huyện. Ban đầu, Liên đoàn lao động huyện đã phối hợp sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí cho 100 nữ công nhân viên chức lao động với chi phí gần 30 triệu đồng. Chị Bùi Thị Hằng, đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói:
Cán bộ kỹ thuật ý, sửa chữa bảo dưỡng xe những phương tiện mà chúng tôi đi, thường xuyên đi lại hàng ngày ý, thì chúng tôi sẽ yên tâm hơn trong việc đi lại để hàng ngày chúng tôi sẽ an toàn trên những tuyến đường.
Việc bảo dưỡng sửa chữa xe máy miễn phí chỉ là một trong những hoạt động thiết thực của Liên đoàn lao động huyện Trấn Yên nhằm chăm lo cho lao động nữ. Và ban nữ công Liên đoàn lao động huyện đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu phối hợp tổ chức các hoạt động cho lao động nữ. Những năm qua, cùng với việc nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình hoạt động cụ thể và hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức triển khai các nội dung hoạt động, ban nữ công Liên đoàn lao động huyện còn thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách quy định đối với công nhân viên chức lao động nữ, đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động nữ để kịp thời giải quyết hoặc phản ánh đề xuất kiến nghị với cấp trên. Bên cạnh đó, ban nữ công Liên đoàn lao động huyện còn tham mưu tổ chức các hoạt động động viên lao động nữ tham gia các hoạt động phong trào của tổ chức công đoàn. Từ các hoạt động đó đã góp phần làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nữ công nhân viên chức lao động.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Trấn Yên cho biết.
Với chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Nữ Công Liên đoàn lao động huyện đã tập trung tham mưu với Ban chấp hành cung cấp, chỉ đạo Ban Nữ Công Công đoàn cơ sở triển khai nâng cao chất lượng hoạt động, lồng ghép công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, nhằm động viên nữ cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động yên tâm lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên sâu sát cơ sở để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chính sách liên quan đến tổ chức công đoàn nói chung và trực tiếp tới nữ đoàn viên công nhân viên chức lao động nói riêng, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Là một trong những đơn vị tiêu biểu trong chăm lo cho lao động nữ, Liên đoàn lao động thị xã Nghi Lộ vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Lộ tổ chức khám miễn phí, kiểm tra sức khỏe, sinh sản, sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh lý phụ khoa cho trên 400 nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn.
Chị Đồng Thị Mến, công đoàn cơ sở phường Tân An nói.
Với cái hoạt động ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rất là ý nghĩa. Thứ nhất là nhằm giúp chị em phụ nữ biết được cái cách chăm sóc sức khỏe và biết được cái bệnh tật tật của mình. Và thứ hai là biết được cái cách chăm sóc gia đình cho mạnh khỏe.
Liên đoàn lao động thị xã Nghi Lộ hiện có 48 công đoàn cơ sở với trên 1.300 công nhân viên chức lao động, trong đó trên 700 nữ. Từ nay đến cuối năm 2018, Liên đoàn lao động thị xã tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Lộ phấn đấu khám sức khỏe chuyên khoa phụ sản cho 100% nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực giúp cho chị em phòng chống, phát hiện sớm bệnh ung thư, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Đồng chí Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Nghi Lộ cho biết.
Đặc biệt thì trong thời gian vừa qua thì Liên đoàn lao động thị xã đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Lộ, Trung tâm Y tế thị xã tổ chức khám sức khỏe cho nữ công nhân viên chức lao động. Và theo đó thì 100% nữ đoàn viên của các công đoàn cơ sở trực thuộc đã được khám, sàng lọc và phát hiện một số bệnh phụ khoa thông thường. Và ngoài ra thì chị em nữ còn được tư vấn về thực hiện chính sách dân số kế hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe, sinh sản cho bản thân.
Nhằm góp phần nâng cao đời sống cho nữ công nhân viên chức lao động, Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã giải quyết cho 248 trường hợp nữ công nhân viên chức lao động nghèo vay 2 tỷ 480 triệu đồng từ quỹ Tấm lòng Vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng thời, các cấp công đoàn đã hướng dẫn các trường hợp vay vốn đầu tư vào chăn nuôi sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống. Chỉ tính riêng trong 10 tháng năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khảo sát hỗ trợ làm 6 nhà mái ấm công đoàn cho nữ công nhân viên chức lao động nghèo với số tiền 180 triệu đồng. Đây là một trong những chương trình nhân văn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của đoàn viên người lao động và sự chăm lo của tổ chức công đoàn đối với nữ công nhân viên chức lao động trong tỉnh. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chỉ đạo các cấp công đoàn sâu sát cơ sở, nắm tình hình công nhân viên chức lao động, phát hiện các trường hợp nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi động viên và hỗ trợ kịp thời. 10 tháng qua, các cấp công đoàn đã trao trên 300 suất quà và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho nữ công nhân viên chức lao động, mỗi suất từ 300 đến 500 nghìn đồng. Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, đảm bảo các chế độ chính sách, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho lao động nữ được đặc biệt chú trọng, tạo động lực giúp lao động nữ hăng say lao động sản xuất. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên người lao động nói chung và nữ công nhân viên chức lao động nói riêng, trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành tổ chức các hoạt động thiết thực, động viên nữ công nhân viên chức lao động phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển chung của tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nữ công nhân viên chức lao động. Thưa quý vị và các bạn, tuy không có xuất xứ từ tỉnh Yên Bái, nhưng môn võ nhất nam đã được mọi người dân hào hứng đón nhận và hoạt động mạnh mẽ liên tục trong suốt 32 năm qua trên địa bàn tỉnh, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục thể chất và thể dục thể thao của tỉnh nhà. Và người khởi xướng và truyền dạy bộ môn võ thuật này chính là võ sư, thầy giáo Đào Hoàng Long, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích, thị xã Nghĩa Lộ. Mời quý vị cùng tìm hiểu về môn võ nhất nam và võ sư, thầy giáo Đào Hoàng Long qua phóng sự sau.
Mặc dù tóc đã bạc nhiều nhưng với tinh thần yêu võ thuật truyền thống và đam mê với sự nghiệp truyền dạy võ cổ truyền của dân tộc cho các thế hệ học sinh trên địa bàn các huyện thị phía Tây của tỉnh, thầy giáo võ sư Đào Hoàng Long, giáo viên tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích, thị xã Nghĩa Lộ đã không quản ngại những khó khăn vất vả, hàng ngày, hàng giờ vẫn lên lớp tổ chức dạy võ cho học sinh và các câu lạc bộ võ thuật. Nói về những khó khăn, thầy giáo Long chia sẻ.
Khi phát triển môn phái võ dân tộc cổ truyền Việt Nam, tức là chính bà con nhân dân và chính quyền cũng chưa hiểu là việc tập luyện võ thuật là nó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Thế nhiều người cũng lo ngại là có thể là khi tập luyện võ thuật thì các em sẽ dẫn đến gây gổ đánh nhau. Thế nhưng mà qua quá trình thực hiện trong vòng khoảng 2 năm thì thực tế đã chứng minh là các em đã tập luyện rất là tốt. Thế và khi tập luyện võ thuật thì các em có kỹ thức kỷ luật tốt, điềm đạm, khiêm tốn. Đấy. Và các em tập trung vào rèn luyện sức khỏe.
Năm 1986, được sự phân công của trưởng môn phái võ thuật dân tộc cổ truyền Nhất Nam về thị trấn Nghĩa Lộ để phát triển bộ môn võ thuật này nhằm rèn luyện sức khỏe, góp phần bảo tồn và phát triển di sản văn hóa võ thuật quý giá của dân tộc. Thầy giáo Đào Hoàng Long lúc đó công tác tại ngành giáo dục đào tạo thị trấn Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn đã thành lập các câu lạc bộ võ thuật theo quy định của pháp luật và hoạt động cho đến ngày hôm nay. Câu lạc bộ đã thu hút được hàng vạn các em học sinh thanh thiếu niên các lứa tuổi tham gia tập luyện. Hiện nay thầy giáo Long phụ trách chính dạy võ nhất nam cho 80 môn sinh với đủ mọi lứa tuổi, nhỏ nhất là 5 tuổi và cao tuổi nhất là trên 50 tuổi. Môn sinh Nguyễn Hà My, câu lạc bộ võ nhất nam thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Lúc đầu học môn này em thấy nó cũng khó, nhưng sau được sự hướng dẫn của thầy Long, em thấy môn này đã học dễ hơn, giúp em rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, có sức khỏe tốt và tác phong nhanh nhẹn hơn. Từ đó em sẽ học thật tốt trong học tập.
Từ năm học 2008-2009, hướng phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực do Bộ Giáo dục phát động, môn võ thuật Nhất Nam đã được đưa vào tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và một số trường của thành phố Yên Bái cho học sinh học tập như một bộ môn thể thao chính thức với số lượng gần 30.000 em. Hiện nay, môn võ cổ truyền Nhất Nam đã có mặt tại 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn, được tổ chức chủ yếu vào giờ thể dục giữa giờ. Bà Lò Thị Tuyết Dung, trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Từ phong trào võ của trường Nhất Nam được đưa vào các nhà trường thì có thể thấy được là sức khỏe của học sinh cũng đã được cải thiện và các em cũng đã có cái tinh thần đoàn kết gắn bó hơn và có được một cái sức khỏe dẻo dai hơn, có một cái tinh thần đoàn kết rất lớn, không những chỉ say mê về công tác chuyên môn, về cái việc bảo tồn, phát huy cái môn võ cổ truyền của dân tộc thầy Đào Hoàng Long còn là một thầy giáo rất là say mê với công tác chuyên môn, với vai trò là dạy mỹ thuật trong nhà trường, là tổng phụ trách đội. Thầy rất là nhiệt tình, có thể nói là một tổng phụ trách rất là cao tuổi trong cái thời điểm hiện nay, nhưng thầy rất là năng nổ, nhiệt tình, có nhiều những cái hoạt động sáng tạo đổi mới về công tác thanh thiếu niên trong trường học. Và thầy cũng là một thành viên rất là tích cực trong việc hàng năm cũng đã có cái việc viết các sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu những đề tài khoa học được các cấp ghi nhận bằng những cái hình thức thi đua.
Cho đến nay, ngoài việc triển khai tập luyện thường xuyên trong các trường học, đã có 7 câu lạc bộ võ thuật dân tộc cổ truyền Nhất Nam chính thức được thành lập tập luyện chuyên sâu dưới sự quản lý của các cơ quan chức năng địa phương. Trong đó, thị xã Nghĩa Lộ có 1 câu lạc bộ, huyện Văn Chấn có 4 câu lạc bộ với 400 môn sinh. Bằng chính sự tận tâm của mình, thầy giáo Đào Hoàng Long đã gây dựng và phát triển phong trào tập luyện võ thuật cho biết bao thế hệ học sinh, truyền cảm hứng cho các em trên con đường gìn giữ võ thuật cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Thầy giáo võ sư Đào Hoàng Long cho biết thêm.
Các em học sinh khi tập luyện võ thuật Nhân Nam chỉ từ 3 đến 6 tháng là đã có sự thay đổi căn bản về thể lực. Ở nhà thì có thể các em cũng có thể chơi các môn thể thao như đá bóng hoặc là đạp xe. Thế nhưng mà khi tập luyện võ thuật Nhân Nam, các em được rèn luyện một cách toàn diện. Ví dụ ngoài tập thể lực thì được phát triển về hệ cơ, hệ xương, hệ hô hấp ra thì các em được tập khí công. Thế do đó là những cái nội tạng các em từ tim, rồi phổi, dạ dày, rồi thận, gan là đều được cung cấp cái oxy đầy đủ. Do đó là thể lực các em đã vượt trội. Thế ngoài ra thì các em có một tác phong rất là nhanh nhẹn, động tác dứt khoát. Thế do đó hỗ trợ rất tốt cho cái việc các em học tập, rồi rèn luyện, lao động ở nhà trường.
Với những thành tích đó, thầy đã được Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam cấp chứng nhận huấn luyện viên võ cổ truyền cấp quốc gia, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của môn phái võ dân tộc cổ truyền Nhất Nam.
Quý vị vừa nghe phóng sự thầy giáo võ sư Đào Hoàng Long với việc truyền dạy võ Nhất Nam. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Niềm tin chiến thắng do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
4.0 là đích đến của mọi ngành, trong đó giáo dục có vai trò đặc biệt. Nhưng nếu cẩn trọng sẽ thấy 4.0 không chỉ mang đến cơ hội mà còn rất nhiều thách thức. Thời đại 4.0, thầy cô có một nền tảng công nghệ thông tin để khai thác và sử dụng trong việc dạy học. Với những thành tựu của khoa học máy tính, thầy cô có thể khai thác các phương pháp dạy học hiện đại, sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức hoạt động dạy học thật hiệu quả bằng các phần mềm và cổng thông tin 4.0, còn tạo cho thầy cô nhiều cơ hội để có thể tồn tại và phát triển trên thế giới phẳng. Thầy cô có thể học tập ngoại ngữ, tham gia các diễn đàn khoa học trên thế giới, tạo cho mình những cơ hội thể hiện bản thân, khẳng định hình ảnh của mình. 4.0 cho thầy cô cơ hội học tập trọn đời. Chỉ sử dụng một cú nhấp chuột là giáo viên có thể không ngừng nâng cao trình độ để tích lũy những hiểu biết về nghề nghiệp, gắn kết với học sinh bằng những kỹ thuật giáo dục hiện đại, từng bước chuẩn bị cho học sinh của mình trở thành công dân toàn cầu bằng những sự đầu tư bài bản và khoa học. Tuy nhiên, công nghiệp 4.0 còn thách thức ở kiểu nhìn biện chứng và tư duy hệ thống. Con người luôn là sản phẩm của thời cuộc, không thể quá sức để đáp ứng chuẩn 4.0 nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục khi chính thầy cô lại bị những sức ép hàng ngày. Đã qua rồi thời của những suy nghĩ nghề giáo là nhàn hạ khi giáo viên chưa đáp ứng chuẩn phải liên tục nâng cao trình độ. Liệu mỗi tuần chỉ còn 2 ngày cuối tuần có đủ để giáo viên đẩy mình lên trình độ mới về tin học? Liệu thời gian ấy có đủ để học tập, nâng hạng, để nâng cao trình độ, để bồi dưỡng thường xuyên? Liệu có thể nâng cao chuẩn tiếng Anh khung bậc châu Âu một cách dễ dàng? 4.0, tự dưng một số thầy cô thấy sợ về nghề, bởi một số sơ suất không đáng có cũng có thể trở thành điểm đến của mạng xã hội. Sức mạnh của công nghệ, mạng xã hội, của đám mây ảo chứa đựng sự trừng phạt bởi những cơn thịnh nộ làm thầy cô sa sót. Xin đừng quên có những lời nói làm tổn thương một cách sâu sắc, không điểm dừng với thầy cô đã và đang theo nghề. Có những phản ánh thiếu căn cứ làm cho lớp người đang chuẩn bị theo nghề huyễn hoặc về nghề trong sự đối chiếu với bản thân mình. Và cũng có những đám đông phán xét thiếu cái nhìn hai chiều đã làm cho người ta buồn nhiều hơn vui, không còn động cơ phấn đấu, thiếu hẳn sự tự tin để thay đổi cho hoàn hảo hơn. Nếu 4.0 đặt ra cho thầy cô những trách nhiệm cần thực hiện như thích ứng, nỗ lực, đổi mới, làm chủ, thì tiếng lòng của thầy cô cũng cần được lắng nghe. Có lẽ 4.0 cần là cuộc cách mạng được thực hiện bởi lý trí sáng suốt, ý chí cụ thể hóa thành hành động và tâm hồn nhân văn, trái tim rộng mở để các bên có liên quan cùng đồng hành phát triển.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.